Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi Đức Giêsu đến gần Jericho, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. Họ báo cho anh biết là Đức Giêsu Nazareth đang đi qua đó. Anh liền kêu lên rằng: Lạy ông Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi. Nhưng anh càng kêu lớn tiếng: Lạy con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đức Giêsu dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh ta đã đến gần, người hỏi: Anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh ta đáp: Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được. Đức Giêsu nói: Anh nhìn thấy đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Lập tức anh ta nhìn thấy được và theo người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong cuộc đời này chúng ta thấy có những người gọi là gió chiều nào theo chiều đấy, cứ gió chiều này là chạy theo, gió chiều kia là chạy theo, miễn là có lợi cho mình. Cái lợi vật chất, cái lợi trước mắt, cứ đâu có lợi là họ chạy theo, sẵn sàng gọi là thay ngôi đổi chủ. Có biết thay ngôi đổi chủ là gì không? Khi mà cái ngôi, cái ngai nó vừa mới thay một cái người mới, thì cái người ta cũng bắt đầu phò cái ông chủ mới. Thay ngôi thì tôi cũng đổi chủ. Chủ cũ của tôi không còn ngồi trên ngai nữa, bây giờ thay ngai mới rồi thì tôi cũng chạy theo ông chủ mới. Bây giờ còn những người như vậy không? Còn những người như vậy không? Nhiều lắm, cứ gió chiều nào thì theo chiều đó. Anh chị em cầm cái quạt trên tay coi, đúng không? Cầm cái quạt qua trên tay, giơ lên. Gió chiều nào, nói lên, gió chiều nào, gió chiều nào. Người ta có tiền thì mình chạy theo người có. Người ta có quyền thì mình chạy theo người có. Người ta có sắc thì mình chạy theo người có. Người ta có danh thì mình chạy theo người có. Cứ như thế, người ta chẳng cần biết ai là Chúa, miễn là ai có tiền, có quyền, có chức, có sắc, có danh là mình chạy theo. Không có một chút xíu lòng trung thành thế nào. Thay ngôi thì vội vàng đổi chủ. Thay ngôi thì vội vàng đổi chủ. Chúa ban cho mình thì mình chạy theo. Mà ông thần núi ban cho mình thì chạy theo ông thần. Ông thần biển ban cho mình chạy theo ông thần. Ông thầy bói mà ban cho mình chạy theo ông thầy. Có. Có nhiều người gọi là có bệnh thì vái tứ phương, mà tin vào Chúa lúc yên hàng, nhưng mà lúc khó khăn, đau bệnh hay là gặp hoạn nạn này, chạy đến ông thầy bói này. Có rất nhiều người đi làm chứng đã lên nói cái điều đó, là bỏ Chúa mà chạy theo thầy bói. Rồi đến gặp cái bà thầy này, ồ bà này bói hay lắm, bà giải hạn hay lắm, cũng bỏ Chúa mà chạy theo bà thầy. Cứ như vậy, lòng thương xót Chúa hay lắm, chạy theo lòng thương xót Chúa, mà thấy lòng thương xót Chúa không ban cho mình như mình mong ước, là mình bỏ lòng thương xót Chúa, mình chạy theo lòng gì? Theo lòng của những con người khác, mà không chạy vào lòng thương xót của Chúa. Thì thưa anh chị em, trong bài đọc thứ nhất hôm nay, sách Ma-ca-bê quyển thứ nhất cho ta thấy những người Do Thái ngày xưa khi mà họ bị những người Hy Lạp đến đô hộ và những người ấy bắt họ là phải chạy theo thần mới, phải ký kết giao ước với dân tộc láng giềng, và những người này thấy vừa lòng thì vội đi ý kiến nhà vua và vua cho họ sống theo các tập tục của dân ngoại. Họ xây thao trường ở Jerusalem theo thói dân ngoại, họ hủy bỏ dấu vết cắt bì, chối bỏ giao ước thánh để mang chung một ách với dân ngoại và bán mình để làm điều dữ. Anh chị em nghe, họ đã bán mình để làm điều dữ. Bán mình thì họ được cái gì? Bán mình thì họ được cái gì? Được tiền. Bán mình thì họ được quyền. Bán mình thì họ được chức. Bán mình thì họ được danh. Nhưng mà họ bán cái đó, để họ được cái đó thì họ phải làm điều dữ. Để được cái danh ấy, để được cái chức ấy, để được quyền như vậy thì họ phải làm điều dữ. Họ đã bán mình để làm điều dữ, cũng có nghĩa là bán linh hồn cho ma quỷ. Và họ đã đi lập các đền thờ, thay vì thờ Thiên Chúa thì họ lập những đền thờ dân ngoại, họ lập những đền thờ những thần ngoại, và họ bỏ hết tất cả những luật lệ của Thiên Chúa. Họ dâng lễ tế cho các ngẫu tượng, vi phạm luật Sa-ba. Hơn thế nữa, trước cửa nhà và ngoài quảng trường người ta dâng hương, và gặp các sách bộ luật ở đâu thì đem xé và quăng vào lửa. Gặp sách giao ước ở nhà ai mà biết ai còn tuân giữ lề luật thì đem ra xử tử theo phán quyết của vua. Đấy, những con người mà cứ thấy được đâu thì âu đấy, cứ thấy đâu có lợi là chạy theo, gọi là A-dua, là về hùa. Thấy lúc này người này có quyền thì chạy theo người này, con hót nịch nọt. Đến lúc mà họ không quyền, còn quyền nữa, thấy người kia có quyền hơn lại cũng chạy theo, toàn hót nịch nọt, và làm tay sai cho những người ấy, và làm tay sai để mà đi bắt những người dân Do Thái nào còn tôn thờ Thiên Chúa, còn giữ luật giao ước, là đem về xử tử theo luật của vua. Nhưng tạ ơn Chúa, vẫn còn những con người, những người trong dân Israel, vẫn còn những người kiên tâm vững chí, nhất định không ăn những thức ăn ô uế. Họ thà chết chẳng thà để cho mình ra ô uế về thức ăn, vi phạm giao ước thánh. Cuối cùng họ đã chết, nhưng mà thà chết chẳng thà phạm tội. Đấy là câu mà thánh trẻ Đa Minh Savio, vị thánh mới có 15 tuổi. Hôm nay chúng ta thấy mấy bé thiếu nhi rồi. Chúng con đứng lên đây coi. Đứng lên đây. Rồi. Đây là những bé thiếu nhi đây. Giơ tay cao lên, giơ tay cao lên. Đó, thấy dễ thương không? Dễ thương không? Rồi, chúng con ở đâu? Nói to lên, chúng con ở đâu? Xuân Sơn ở đâu? Bà Rịa Vũng Tàu. Trong một trắng tay hoan hô Xuân Sơn và Bà Rịa Vũng Tàu. Này, chúng con đi được bao nhiêu người? 45 em. Và ngày xưa ông Savio bé bé như mấy em này này, cũng giúp lễ như mấy chú này, thì Đa Minh Savio nói rằng là thà chết chẳng thà phạm tội. Và Đa Minh Savio chết lúc 15 tuổi, là một vị thánh trẻ, một thánh nam trẻ lắm. Thà chết chẳng thà phạm tội. Điều thứ gì chúng con? Thà chết chẳng thà. Người ta kêu lên, thà chết chẳng tha. Rồi bây giờ chúng con ngồi xuống, cảm ơn chúng con nhiều nha. Đấy, ngay từ bé mà bố mẹ đã huấn luyện cho con của mình tham gia vào các đoàn thể như vậy. Cũng giống như tại giáo điểm Tin Mừng, chúng tôi cũng có 60 em thiếu nhi lớp rước lễ khai tâm thêm sức bào đồng. Và các em có thánh lễ là tối Chủ Nhật lúc 7 giờ. Thì chúng tôi mong ước cha mẹ cộng tác với chúng tôi để cho các em ngay từ bé đã có được lòng trung thành với Thiên Chúa, thà chết chẳng tha. chả nghĩ chỉ có em thiếu nhi nó cương quyết, còn chúng ta thì thà chết chẳng thà không có tiền, đúng không? Thà chết chẳng thà không có quyền, đúng không? Đúng không? Đúng không? Bây giờ nhiều người như vậy đó, nhiều người như vậy đó, thà chết chẳng thà không có tiền, chẳng thà chết chẳng thà không có quyền, còn chúng ta thà chết chẳng thà. Mạnh lên, đưa tất cả tay lên và cương quyết dứt khoát rõ ràng, thà chết chẳng thà. Thà chết chẳng thà. Thà chết chẳng thà. Có mình phải cương quyết như vậy, phải dứt khoát như vậy, chứ không phải gió chiều nào thì mình theo chiều đó, không phải là cứ thay ngôi thì mình đổi chủ. Hôm nay Chúa ban cho tôi ơn này thì tôi đến với Chúa, hôm sau mà ma quỷ nó đem tiền đến cho tôi thì tôi bỏ Chúa mà tôi chạy theo ma quỷ, có không? Rất nhiều người như vậy, nhưng vẫn có những người cương quyết chết thì chết vẫn không bỏ lề luật của Chúa, chết thì chết vẫn trung thành với giao ước của Chúa. Và những con người ấy, chúng ta biết được rằng là họ đi về đâu? Họ đi về đâu? Đi về đâu? To lên chú con, họ đi về đâu? To lên, đi về đâu? To lên, đi về đâu? Anh chị em không biết thì phải chờ thư nhìn nhắc nhở mới biết à? Hả? Tại nếu mình không biết cái điều đó thì mình sẽ bị hoang mang, hoảng sợ. Trời ơi, bây giờ mình đi theo Chúa rồi, lỡ mà chết rồi sao bây giờ? Đi theo Chúa rồi mất hết tiền, mất hết quyền, mất hết danh, mất hết chức vụ, mất hết tất cả. Nhưng thà mất hết tất cả chứ không thà bỏ Chúa. Vì được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì ích lợi gì? Thưa anh chị em, trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy cũng có những con người dù là họ mù, tức là không nhìn thấy ánh sáng, nhưng đôi tai của họ rất thính. Chúng ta thấy Chúa rất công bằng, những người mù thì tai rất thính, đúng không? Cho nên có những nhạc sĩ mù họ đánh đàn rất hay, họ không nhìn thấy gì nhưng mà tai họ nghe, họ cảm nhận âm thanh, âm nhạc rất là hay. Và anh chị em thấy những người mù, bù lại tai thì thính, và cái xúc giác họ cũng rất là bén nhạy. Cho nên hồi đó tôi còn bé mà nhà bên cạnh nhà tôi có cái anh mù mà anh đi bán vé số. Hồi đó là cứ sổ số kiến thiết quốc gia giúp đồng bào ta mới lấy cửa nhà giàu sang mấy hồi, triệu phú đến nơi chỉ 10 đồng thôi, đây là kiến thiết của người Việt Nam. Rồi bắt đầu anh đi bán vé số mà người ta đưa 10.000 hay là 100.000 hay là 5.000, anh sợ anh biết liền mặc dù không nhìn thấy. Và anh đi bán một ngày, đi vòng vòng mà cuối cùng đúng 6 giờ tối anh về đúng căn nhà của anh, không chạy đâu được, vợ nấu cơm sẵn sàng chờ chồng về. Thì ta thấy những người mù là những người mà họ rất là khổ vì họ không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, không được nhìn thấy cây cỏ vũ trụ vạn vật, và không nhìn thấy con người. Ta nói rằng có đau mắt mới thương, đau mắt mới thương người mù, thức đêm mới biết đêm dài, đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Có lúc mình đau, lúc mình khổ, mình mới biết thương người đau khổ. Lúc mình nghèo, mình mới biết thương người nghèo. Lúc mình có đói thì mình biết thương người đói như thế nào. Cho nên hồi đó chúng tôi, trước khi chịu chức linh mục, thì bề trên cho chúng tôi đi xuống nông trường. Chúng tôi đi xuống nông trường Củ Chi. Ở đó phải làm như là một người nông dân, phải tay làm thì hàm nhai, tay quay thì hàm trễ. Cuộc sống vô cùng vất vả, vô cùng khó khăn, không có một cái hỗ trợ nào cả. Nếu đủ sức đi làm ngày 8 tiếng thì đủ cơm ăn 3 bữa, mà nếu mà không đủ sức đi làm, coi như ngày Chủ nhật là nghỉ thì không có lương, mà phải bị, có nhiều khi phải đem tiền đi lãnh lương. Biết tại sao? vì mình tháng mình ăn quá cái tiền mình làm, cho nên phải đem tiền đi mà bù lỗ. Cho nên lúc đó chúng tôi cảm nhận được là cái nghèo, cái khổ, nó đau đớn, nó thiếu thốn, nó nhục nhã ê chề như thế nào. Có một lần hồi đó nó thèm thịt vô cùng, thèm cái nếm bát phở vô cùng, thì tôi làm lãnh lương, tôi dành giúp, tôi nói cuối tháng này Chủ nhật tôi phải đi ăn một tô phở, tôi để dành, hồi đó là 5.000 tô phở, thì tôi để dành được 10.000, tức là 5.000 thì ăn phở, còn 5.000 lại thì 2.500 đi xe ngựa, 2.500 đi xe ngựa về là đi 7 cây số để đi ăn một tô phở. Thì từ nông trường đó cầm 10.000 đi, hôm nay nhất định phải ăn một tô cho nó sướng. Thế thì đi ra, đi ra ăn được một tô phở xong rồi, ăn xong rồi chú tôi nó thèm quá. Đáng lẽ là cái tiền đó là để về xe, nhưng mà thèm quá đã ăn rồi, lỡ ăn rồi ăn luôn. Chú tôi mút là cái bát nó không cần rửa lại nữa mà sạch xanh xanh. Hết cái tô phở đó nó vẫn còn thèm, nó sướng quá. Cả 6 tháng trời mới ăn được một tô phở, một miếng thịt, nó thèm vô cùng. Nó còn định ngó trước ngó sau, chả thấy lòng mời còn bao nhiêu tiền, dốc hết ăn thêm tô nữa. Ăn xong hết tô phở bắt đầu sướng, sướng xong bắt đầu khổ, vì hết tiền đi xe ngựa về, ăn xong được tô phở rưỡi, đi bộ về 7 cây số. Bao nhiêu phở phiếc thì nó nước lèo nước béo, nó tiêu sạch, đi bộ 7 cây số mà đường đâu phải đường ngon lành như thế này, nó đường mà giống như lúc cái đường Nguyễn Văn Tạo mà Húc và đang chưa sửa đó, nó cứ gồ ghề, nó cứ lởm chởm ổ gà ổ trâu như vậy. Thì lúc đó mình thấy thương những người nghèo và mình quyết tâm rằng khi mình làm linh mục thì phải làm linh mục của người nghèo, phải sống nghèo như người nghèo. Thì đó, hồi đó Đức Cha Khảm có nói với chúng tôi một câu, lúc đó là cũng đi nông trường chung, Đức Cha Thống, Đức Cha Khảm cũng đi nông trường chung hết với chúng tôi. Ngài nói rằng là coi chừng anh em mình xa thực tại thì cách tâm tình. Cái thực tại mình đang nghèo thì mình dễ có tâm tình cảm nhận sống với người nghèo. Nhưng mà khi mình về giáo xứ rồi, lúc mình lên chức rồi, lên làm cha rồi, làm cho sở, làm cho phó, làm cho bề trên, làm cho giám đốc rồi, nhà cao cửa rộng rồi, đi đâu cũng một bước lên xe hơi rồi, thì nó xa cái thực tại, không còn cái thực tại với người nghèo nữa. Cho nên cái tâm tình mà cảm nhận của người nghèo còn nữa hay không? Hết rồi. Không còn thấy cái đói nó như thế nào, cái khát nó như thế nào. Còn bây giờ chỉ thấy lúc nào cũng gì đó, đường lên, mỡ lên, máu lên, cái gì nó cũng lên. Mỗi cái tuổi đời thì nó đi xuống. Có tiền mà, có nhiều quá ăn thì nó mới nhiều đồ béo. Ngày xưa có bây giờ bị bệnh tiểu đường đâu. Đấy, chua tôi một tháng mà nó được ngậm viên một viên đường mà đường đen, đi đường đen mà cục cục này, một tháng phát cho được một viên đường bẻ ra ngậm. Chúa tôi đường ơi là đường nó ngọt, Chúa tôi Jesus nó sướng. Thì thưa chị em, lúc đó tiểu đường ở đâu mà ra, đúng không? Mỡ cũng vậy. Chúa tôi bắt canh mà toàn là canh toàn quốc, mà hôm nào mà tôi vớt được một miếng mà nó một thịt thì ít mà mỡ thì nó nhiều, ngậm vào hú lên mỡ thịt sướng quá, phải ngậm vào không dám nhai, nhai thì nó sướng, nó mau hết, ngậm vào để nó tan dần dần, cái mỡ nó ngấm vào chân răng, nó từ từ nó xuống cổ họng. Chúa tôi làm sao mà máu trong mỡ có đâu mà máu trong mỡ, phải không? Làm sao mà tiểu đường có đường đâu mà tiểu. Thế thì rồi làm sao mà huyết áp nó lên. Thế thì mình sống một cuộc sống như vậy, mình thấy thương những người nghèo, dễ cảm nhận những người nghèo. Cho nên lúc mà tôi đến giáo phận, Đức Tổng đọc, Đức Tổng Giám mục Phaolô giáo phận Sài Gòn hỏi là bây giờ Cha Long muốn lựa chọn chỗ nào, bảo con không dám lựa chọn chỗ nào cả, Đức Tổng đưa đến đâu thì con đi đến chỗ đó, nhưng mà nếu mà cho con lựa chọn thì Đức Tổng cứ kiếm chỗ nào mà khó nhất, mà xa nhất, mà nghèo nhất, mà khổ nhất thì cho con đến. Vì lý do là con hư lắm. Con mà ở chỗ sướng là con quên hết người nghèo. Con mà ở chỗ giàu là con cũng quên hết người nghèo. Con mà ở chỗ sang là con cũng quên hết người nghèo. bao chung quanh mình toàn người giàu, toàn người đẹp, toàn người sang, toàn người có quyền, toàn những đại gia. Mình có còn tâm tình thương người nghèo nữa không? Không, xa thực tại thì cách tâm tình. Cho nên lúc đó là phải hãm mình chứ. Bản tính tự nhiên tôi cũng muốn một cái xứ thành phố, một cái chỗ nào ngon lành, ngồi mát ăn bát vàng, hay là ngồi rách ăn bát mẻ. Anh chị em thích ngồi chỗ nào? Ngồi mát ăn bát vàng hay là ngồi nóng ăn bát mẻ? Mấy anh bạn đến nhà vô bếp tôi lục cái chạm bảo với su cha long không có cái bát nó lành, bát nào nó cũng mẻ là sao? Bảo thì đói quá gặp bát nó mẻ chứ sao? Thì tôi thấy rằng là khi mình phải hãm mình, phải cầu nguyện thôi, phải xin lòng thương xót Chúa cho con được đụng chạm được đến lòng thương xót của Chúa. Và muốn đụng chạm đến lòng thương xót của Chúa thì phải sống với người nghèo, ở giữa người nghèo thì mới cảm nhận được rằng Chúa xót thương người nghèo như thế nào, thì mình cũng phải biết xót thương họ như vậy. Cho nên là ngày mai anh em đi ra Gia Lai Kon Tum, đi đến hai cái làng Cùi, rồi bốn cái trại làng dân tộc, rồi hai cái nhà máy ấm của cô nhi, của người lầm lỡ, của những người khuyết tật, để chia sẻ với họ lòng Chúa thương xót. Và càng đến như vậy thì đó là cái ơn phúc mà mẹ Teresa bảo rằng là những người nghèo cho mình nhiều hơn là mình cho họ. Đừng nghĩ rằng mình cho người nghèo không, mà người nghèo cho mình. Vì chính nhờ đến với họ như vậy mà Chúa gìn giữ mình đừng sống xa hoa. Nhờ đến với những người nghèo như vậy mà mình thấy rằng mình còn ơn phúc nhiều quá, Chúa còn thương mình nhiều quá, không còn than thân trách phận chót sinh ra trong kiếp nhà nghèo, lúc nào cũng than khổ than sợ. Những cái con người mà họ sáng mắt, họ không thấy được cái khổ của người mù. Cho nên khi mà người mù kêu lên lạy thầy, con vua David xin thương xót tôi, thì đáng lẽ những người đi đầu, đáng lẽ những người có chức, đáng lẽ những người có quyền thì phải thương cái người mù ấy chứ. Người mù họ ngồi ăn xin ở vệ đường mà họ không có lấy một cái gì cả, đã thiếu thốn về thể xác, rồi lại nghèo khổ về vật chất, rồi tinh thần cũng bị ruồng rẫy, bị loại bỏ. Đáng lẽ là người ta mù như vậy thì mình biết về lòng thương xót Chúa thì phải dẫn người ta đến với lòng thương xót Chúa, đúng không? Có đâu mà lại cấm cản không cho người ta đến với lòng thương xót Chúa là làm sao? Là làm sao? Những người có chức có quyền, những người biết luật, những người vai vế trong xã hội, trong giáo hội thời đó và bây giờ đã biết về lòng thương xót Chúa, nghe nói về lòng thương xót Chúa thì đáng lý ra phải đưa những con người nghèo khổ, những con người đang sống trong bóng tối, những người mù, mù về thể xác, còn những người mù về tâm hồn, mù về tâm linh là họ chưa được nhận biết ánh sáng của lòng thương xót, chưa nhận biết ánh sáng của tin mừng, thì đáng lẽ mình phải đưa họ đến với lòng thương xót của Chúa. Đằng này lại cấm cản, mà anh ta có sợ không? Anh ta có sợ không? Càng cấm cản thì anh ta càng la to lên, lạy con vua David xin thương xót con. Bây giờ chúng ta cũng vậy, càng khó khăn, càng cấm cản, càng thử thách thì mình càng chạy đến với lòng thương xót Chúa. Không có gió chiều nào theo chiều đó, nhưng mà chỉ có một chiều duy nhất mà thôi, một hướng duy nhất mà thôi, một đường duy nhất mà thôi, đó là lòng thương xót Chúa. Anh chị em cầm cái quạt có ảnh lòng Chúa thương xót chia ra lên. Chỉ có một đường duy nhất, đó là lòng thương xót Chúa. Chỉ có một hướng duy nhất, đó là
lòng thương xót.
Chỉ có một chiều duy nhất, đó là
lòng thương xót.
Chứ không phải gió chiều nào mình không, dứt khoát là không, dù có chết thì chết vẫn không bỏ lòng thương xót Chúa, có đói thì đói cũng không bỏ
lòng thương xót.
Có bị đe dọa, có bị cấm cách, có bị ruồng rẫy, có bị sỉ nhục vẫn không bao giờ bỏ
lòng thương xót.
Cương quyết như vậy đi thưa anh chị em, rồi Chúa sẽ chúc lành cho chúng ta, Chúa sẽ cứu vớt chúng ta, mặc dù người đời xua đuổi, mặc dù người đời cấm cản, nhưng Chúa nghe được tiếng của người kêu cầu không? Con, con. Và Chúa nói, dẫn anh ta đến đây. Những cái người cấm cản có dẫn không? Không. Không dẫn thì dân chúng sẽ dẫn anh mù đến. Và khi người ta dẫn anh mù đến thì Chúa biết anh ta cần cái gì chưa? Biết chưa? Biết rồi, nhưng mà Chúa vẫn hỏi, anh muốn ta làm gì cho anh? Anh ta có xin tiền không? Anh ta có xin quyền không? Anh ta có xin danh vọng không? Anh ta có bảo lạy thầy cho con chức thủ tướng không? Lạy thầy cho con được làm vua không? Lạy thầy cho con một cái mỏ kim cương không? Không, không hề. Nhưng mà chỉ duy nhất một điều, lạy thầy xin cho tôi được sáng mắt. Chúa biết anh ta cần cái gì, nhưng phải để cho anh ta nói, nói lên cái khát vọng, cái nhu cầu của anh em, của anh ta. Anh chị em đến đây cũng vậy, Chúa biết anh chị em cần gì, nhưng chúng tôi vẫn mời gọi anh chị em lại lều khấn nguyện. Chúng ta ngồi tĩnh lặng lại, nghe tiếng Chúa hỏi, này con muốn ta làm gì cho con? Chúa ơi, chồng con say sưa đánh đập suốt ngày. Chúa ơi, con của con xì ke ma túy. Chúa ơi, gia đình con đang nợ nần chồng chất. Chúa ơi, gia đình con đang đứng bên bờ vực thẳm. Chúa ơi, con giai đoạn cuối rồi. Chúa ơi, người nhà của con bao nhiêu là cái nhu cầu thế. Chị em ngồi đó mà nói với Chúa đi, ngồi viết ra. Tức là anh chị em như là người mù đó, mình đang tối tăm, đến đây ai cũng là người mù hết. Mù về mặt tâm linh, mù về mặt tinh thần, là mình ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền, nghèo khổ, nghèo túng, nghèo đói. Dù là mình có tiền nhưng vẫn đang khủng hoảng trong đời sống hạnh phúc, có không? Dù mình có tiền nhưng mà vẫn khó khăn trong công việc làm ăn buôn bán, có không? Rất nhiều người giàu không phải là cứ giàu là đã đầy đủ, không có. Không phải là giàu là không cần Chúa, không có. Cho nên Chúa đón nhận hết tất cả chúng ta là những con người nghèo khó. Nghèo khó, phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó mà. Là mình không cậy dựa vào của cải dù mình có của cải. Mình không cậy vào chức quyền dù mình có quyền hành. Nhưng mình vẫn chạy đến với Chúa và anh chị em ngồi thinh lặng viết những ý nguyện của mình ra. Và Chúa đón nhận ước nguyện của anh chị em. Đấy, Chúa nói lòng tin của con cứu chữa con. Và ngay lập tức anh ta được, ngay lập tức anh ta được sáng mắt. Có bất cứ một vị nào sáng lập tôn giáo đã làm được những phép lạ như vậy chưa? Có chưa? Anh chàng trả lời, có chưa? Có bất cứ một ai dù là quyền cao chức trọng nhất thế giới này đã làm được một phép lạ nào như thế chưa? Bất cứ một ai từ tạo thiên lập địa cho đến tận thế đi nữa, dù là được mọi người tôn vinh, mọi người tôn sùng, đã làm được bất cứ một phép lạ nào như thế chưa? Chỉ có một mình Thiên Chúa. Mình xác tín như vậy, nói cho thế giới ngày hôm nay biết rõ ràng như vậy, là tôi tôn thờ một Thiên Chúa đứng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, xót thương những con người ốm đau, bệnh tật, nghèo khó và tội lỗi. Vì thế mà Chúa nghe cái người mù ấy kêu cầu, đáp ứng ngay, ngay lập tức anh ta được sáng mắt. Và anh ta bắt đầu ngợi ca Thiên Chúa. Và dân chúng thấy những phép lạ đó thì tôn vinh Thiên Chúa. Anh chị em đến giáo điểm tin mừng này, nếu chị em vững tin như vậy thì phép lạ ấy vẫn xảy ra mỗi ngày, ngay lập tức. Nếu chúng ta tin, nếu chúng ta dám đưa những người khác đến với lòng thương xót Chúa, để cho Chúa sờ chạm đến người ta và Chúa ra tay, Chúa hỏi con muốn ta làm gì cho con, mỗi người trả lời với Chúa và ngay lập tức Chúa ban ơn. Và khi ban ơn như vậy, người nhận được ơn có nhiệm vụ như người mù là đi loan truyền lòng thương xót Chúa, loan truyền về những phép lạ Chúa làm cho mình, để những người chưa tin, những người không tin, những người cứng tin cũng phải mở lòng ra mà tôn vinh Thiên Chúa. Còn sao con có gì để tôn vinh Thiên Chúa? Nói cho mọi người.
Dạ thưa cha, con là Maria Trần Thị Thu Thủy.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con 23 tuổi.
Ở đâu làm gì?
Dạ con quê con ở Đắk Lắk, nhưng mà con lên Sài Gòn làm từ lúc 12 tuổi á.
Làm để gì?
Dạ con may. Lúc 10 tuổi con mà được rửa tội. Là lúc đó được con học giáo lý 2 năm là con đi làm, nên con cũng biết về Thiên Chúa. Con chủ nhật nào con cũng đi lễ hết, mà đi lễ cho có thôi. Lúc rửa con đi rửa mình thành Chúa cũng không có ý nghĩa là kêu đây là mình thành Chúa. Cho tới gần đây là cho tới đầu năm nay là mẹ con là đau. Người đau lắm. Xong cái mẹ con kêu là đi tìm cha Long, mà kêu là cha ở dưới nhà thờ cho chị Hoa. Thì con thấy mẹ con đau quá, thì con mà tìm về. Về dưới thì không còn cha nữa, mà người ta kêu cha về dưới giáo điểm Tin Mừng á. Con cũng không biết giáo điểm Tin Mừng là nằm chỗ nào hết. Người ta kêu ở nhà bè. Xong con nói con do cuộc sống con cũng khó khăn, nên con nói lão với mẹ con kêu là về đòi tới 3 tiền lận. Con tưởng ở giữa miền Tây á, nên con không có tìm về. Xong đêm nào con nằm mơ thấy Chúa.
Mày ai bảo nói dối, mày chết.
Xong lại là tại con không biết, con nằm mơ thấy Chúa. Chúa lúc con ở bên Bình Hưng Hòa, cái con bị mang quỷ rượt, mà Chúa giang đôi tay đón con. Chúa kêu là con hãy đến đây với ta. Lúc đó con sợ quá, ngày mai con mới tìm về giáo điểm Tin Mừng. Xong mẹ con tuần nào chủ nhật nào mẹ con cũng đi hết, chủ nhật nào cũng về đây hết, mà mẹ con hết bệnh khi nào không hay luôn.
Mẹ con bệnh gì?
Dạ bị thải hóa toàn thân. Đi chấm cứu mà lên trên bệnh viện bên quận 3 chấm cứu hoài mà không hết. Xong còn thêm mẹ chồng con nữa, là mẹ con là bên lương mê tịnh lắm, là hay đi coi bói. Là đợt đó vì bệnh gì con không biết mà kêu chỉ có chết mà đem đi thôi. Xong mẹ con đi coi thầy bói, mà thầy bói đánh dữ quá.
Thầy bói làm gì?
Đánh người tù mày bò màu bông trong người luôn. Xong mẹ con lên Sài Gòn đi khám thì người ta kêu máy mà không chết, kêu bị đánh bất tỉnh luôn mà máy mà không chết. Xong cái mẹ con lên đây đi khám uống thuốc là đỡ. Cái mới vừa đây là con mới biết, con mới mua máy về cho mẹ chồng con nghe.
Máy gì?
Dạ 500 bài giảng của cha. Con đem về cho mẹ con nghe. Mẹ con kêu là một hai nó đòi lên đây. Mẹ con lên đây, lên lần đầu tiên á, không biết sao về vẫn mua thuốc uống. Cái mẹ con kêu tự nhiên đêm nào nằm mơ thấy không biết ông nào á nói vậy. Tao kêu tính làm gì, xin làm gì mà con mua thuốc uống nữa. Mẹ con sợ quá bỏ thuốc, mà bây giờ cũng đỡ 50% rồi. Vậy chồng con nữa, lúc được con 4 năm nay rồi, con không được rước bên thành Chúa. Chồng con bên lương, mà con kêu theo đạo thì một hai chồng con không chịu. Tới ngày lễ phục sinh giáng sinh thì con kêu đi lễ, chồng con không chịu đi. Con kéo đi cho bằng được, mà lúc đi lễ chỉ ngồi ngoài thôi, mà kêu đi bực mình lắm. Ngồi là mặc một động à, mà kêu thấy bực bội khó chịu. Con kêu theo đạo để con ước mơ là được làm lễ cưới trong nhà thờ. Mà chồng con kêu đi theo làm gì, theo mà không tin mà theo làm gì. Xong lúc mà con biết về lòng thương xót Chúa là con đưa chồng con về đây. Không biết Chúa sợ chạm kiểu gì mà chồng con theo học lý được gần 7 tháng là bọn con được mới tuần trước là bọn con được làm lễ cưới ở nhà thờ dòng Chúa cụ thể.
Hallelujah. Thấy việc lạ lùng đấy, toàn dân đều tôn vinh. Mọi người đều tôn vinh. Chúng ta cũng sẽ tôn vinh. Đấy, Thiên Chúa đang được tôn vinh nơi những chứng nhân. Ngày hôm nay vẫn còn những người mù tối về mặt tâm linh đã chạy theo thầy bói để nó đánh cho gần chết. May mà cứu kịp. Chúng ta có tập thì vái tứ phương, anh chị em cũng cẩn thận, đừng có mê tín dị đoan, nghe ở chỗ nào chữa được cũng chạy đi. Rồi có người thì nó có những người thì lấy cái kim đâm, có người thì lấy roi quật, rồi có người cho uống nước bùa nước ngại gì đó cũng uống vô, rồi nó đánh, nó đập, nó tát cho cũng chịu, đánh cho gần chết, nó roi nó quất cho cũng để cho nó đánh, và vậy mà bảo là được khỏi. Anh chị em đừng bao giờ mê tín dị đoan. Giáo hội không cho phép và xã hội họ cũng không có chấp nhận cái những hình thức mê tín dị đoan như vậy nha. Chúng ta lòng tin của chúng ta là lòng tin chân chính, lòng tin rõ ràng, lòng tin trong suốt, lòng tin trong sáng, chứ không hề có mê tín dị đoan gì ở đây. Những ai không tin thì cứ đến mà xem, đừng có đi nghe qua nghe lại rồi cho rằng là ở đây là mê tín. Không hề. Ở đây là chỉ có lòng tin đơn thuần, lòng tin chân chính, lòng tin chân thành, mà chúng ta gọi là lòng tín thác. Chúng ta chỉ có lòng tín thác. Mãi lên, chúng ta chỉ có lòng
tín thác,
chứ chúng ta không có mê tín, mà là tín thác, chứ không mê
tín,
mà là tín.
Con ngọ quen người chủ đó trên tài, mà ở đó thì khó khăn lắm, không ai biết tới đạo Thiên Chúa hết, cũng không biết về lòng thương xót Chúa. Thì đợt vừa rồi chủ đó bị u não, là từ giữa bệnh viện tỉnh Đắk Lắk con chuyển lên Chợ Rẫy, bệnh viện không nhận, kêu là quá tải rồi, là không có mổ được. Nhưng mà vợ chủ đó lên đây xin lòng thương xót Chúa, rồi chủ đó cũng lên, bây giờ là khỏi rồi. Rồi về quê dắt thêm 8 người lên đây nữa, mà bên lương không à. Mà cuộc sống ở đó khó khăn lắm, bữa nay lũ lụt mà ở đó bị cô lập, muốn đi ra ngoài là phải đi qua ghe, qua đò mà qua được.
Hallelujah. Chúa có đạo không?
Dạ không.
Thưa anh chị em, đấy, một người không có đạo mà lặn lội đến tận đây, mặc dù là bị cô lập phải đi ghe đò, mà đến đây rồi được ơn của Chúa khỏi cái bệnh u não, và về đi loan truyền cho những người không có đạo để họ cũng đến đây. Ra gửi cho chú ấy, nếu mà có dịp nào con gửi cho chú ấy một cái máy 300. Chú đâu?
Hả? Dạ ở giữa kia kia.
Chú đâu?
Dạ cậu ở đây, cậu đi, chú đi ngồi đã.
Gọi đây, gọi ra. Chú ơi, chú nào?
Chú Tài á.
Chú Tài ơi. Thế chị em ngồi xa quá, anh cứ ngại không dám lên. Anh là người bị không có đạo. Vâng, đây là cái máy 365 bài giảng con gửi cho chú dùm cha nha. Vâng, được rồi. Rồi, bây giờ đây là cái cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima nha. Đây, tặng cho con. Đây là chằng chuỗi con về gửi cho mẹ của con, nhớ không? Nhớ không? Rồi, đây là cái móc khóa gửi cho chồng của con nha. Để chồng của con đã được, chúng ta thấy bao nhiêu năm nhất định không theo đạo, mà cuối cùng đến đây, cô này nói là con không hiểu sao Chúa sở chạm đến chồng con khi anh đến đây. Và anh đã quyết định đi học giáo lý suốt 7 tháng trời. Và hai vợ chồng mới được cử hành, bí tích hôn phối tuần trước. Mới cử hành bí tích hôn phối tuần trước. Và cô này đã được gỡ cái bị rối, và bây giờ đã được xưng tội, rước lễ, rước lên mình Thánh Chúa. Mặc dù cô ấy cũng là một người rất là khô, nhưng mà Chúa dùng cái con người khô này để tưới những người khô hơn. Chúa có đường lối của Chúa. Tôi thấy tuyệt vời không? Tuyệt vời không? Tuyệt vời thì chúng ta chỉ có biết tôn vinh. Mọi người đều tôn vinh. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời anh dẫn đứa bé lên đây.
Dạ, con chào cha, và con xin chào cộng đoàn. Con là Du Xe Hải ở Tuyên Quang, phía Bắc ạ. Thì con có nay là con sắp xếp được đưa vợ con và con lên làm chứng lòng thương xót Chúa. Vợ con là Tết 2017 vừa rồi qua thì không may mắc bệnh hiểm nghèo, nghĩa là không có thuốc được chữa được nữa. Dạ, con không biết nói gì hơn, nhưng đổi chả.
Bệnh hiểm nghèo là bệnh gì có đâu mà sợ.
Dạ.
Rồi, được rồi, rồi sau đó rồi gì cho đi xảy ra?
Xong khi đó nhà con đi viện nằm thì không có bảo hiểm, không biết là lấy tiền đâu ra, con vay mượn nhiều lắm cha. Thì đến lúc mà con bảo là em phải có lòng tin thác vào Chúa, Chúa sẽ cứu. Em là người đi nương, trở lại đạo thì được Chúa cứu rất nhiều, cứ yên tâm đi. Thế nhà con mới bảo là vâng. Thế con, nhà con nằm ở bệnh viện Bạch Mai hơn 3 tháng trời, để tiền đi hết nhiều rồi. Con bảo là đấy, hàng ngày em mở mạng lên thì không mở được, nhờ người ta ở đó mở mạng 3 giờ kém 5 hoặc 10 năm đọc giờ, lòng thương xót Chúa, Chúa sẽ cứu, yên tâm. Thế thì trong cái sự đó thì lúc đó ở viện thì chưa hề biết bệnh gì. Con ở nhà thì một mình hai đứa con nhỏ phải đi làm, con cứ đọc kinh cầu nguyện. Chiều thì con nằm giờ nằm xưng góp Chúa, tối thì trước khi đi ngủ con đọc kinh hàng ngày. Thế thì được vào khoảng tầm 4 hôm thì đêm đó con được nghe đúng Chúa Thần bảo là vợ con mắc bệnh như thế. Con không nói cho ai biết, con cứ nằm gẫm. Đến khi được một tuần sau thì bác sĩ cho biết là vợ con bảo anh ơi hết cứu rồi. Thế thì con cứ động viên đến khi được hơn 3 tháng trời. Nghĩa là nhà con nghe bác sĩ bảo là thôi không cứu được, nghĩa là vào giai đoạn cuối rồi. Thế nhà con bảo là anh cho em về, ở đây tốn tiền mà không chữa được đâu, cho em về. Thế là con khuyên không được, nhà con quyết định về. Thì khi về đi xe cứu thương về thì nằm ở nhà thì thở oxy, rồi ăn nghỉ tại giường, rồi nghĩa là không còn sự sống nữa chứ. Chết đến 80% rồi. Con bảo là ngày nào cũng đọc kinh lòng thương xót Chúa. Thế thì bà chị dâu ngoại đạo thì bảo là chú ạ, chị đi xem rồi, không qua được tháng này mà cũng không qua năm nổi thế này. Thế con bảo chứ chị đừng nói thế. Thế nhà con ấy đêm đó gọi đứa em cô làm ở dưới Hà Nội lên để dặn dò và dặn con. Và dặn con thì bảo là đấy, nếu như em mà Chúa đón về thì anh thế đưa đi thiêu mà đưa vào vườn thánh, chứ không thì em ở một nơi không có công giáo thì em không chịu được đâu. Thế thì con bảo là Chúa ở khắp mọi nơi, nhưng ở chỗ con ở thì 200 hộ gia đình có mỗi mình nhà con công giáo. Thế thì con cứ đọc kinh như thế thì khoảng tầm độ 10 hôm sau, thế nhà con bỏ oxy đã. Thế được vài hôm sau nữa nhà con đứng dậy không đi lại được. Thế con hứa là con hứa là cứ đọc kinh cầu nguyện và tin thác vào Chúa, khỏe khoắn thì anh sẽ đưa em vào giáo điểm tin mừng cảm tạ Chúa. Thì hôm nay con vào đây làm chứng lòng thương xót Chúa. Vợ con kia
mời lên đây.
Đây nhà con đây ạ.
Hallelujah, hallelujah. À, thưa anh chị em, chúng ta thấy hình ảnh mà người chồng đưa người vợ của mình chết đến 80% dường như là vô phương rồi, mà hôm nay đã đi lại được đến đây để tạ ơn Chúa. Còn
con cháu chờ
nhà con xúc động quá.
Vâng, tại vì chị ấy xúc động quá vì khi thấy rằng là người về từ cõi chết, đáng lý ra là không còn hơi thở và không còn sức sống nữa, mà Chúa đã cứu một người chị em của chúng ta đang hiện diện ở trước chúng ta đây. Mình chỉ biết hallelujah. Rồi bây giờ cho tặng cho vợ chồng chúng con đi về máy tuyên quang, về máy tuyên quang, cái máy 365 bài giảng, để chúng con đi về một cái vùng mà 200 gia đình chỉ có duy nhất một gia đình công giáo là anh đây nha. Còn làm chứng như là người mù được Chúa chữa lành thì ra đi mà loan truyền công cuộc của Chúa làm. Đây cái quạt tặng cho vợ của con. Đây bé.
Con xin
bé, con thích Chúa hay là chuỗi?
Thích nào?
Con bé.
À, rồi thích chuỗi. Rồi còn đây là con móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Rồi Chúa chúc lành cho chúng con ra đi bình an. Hallelujah. Rồi mời anh bạn.
Dạ con chào cha và toàn thể công đoàn. Con Vicente Trần Đức Hổ ở đến tại Tây Ninh, giáo phận Phú Cường. Con cách đây khoảng 4 tháng con bị rối loạn nhịp tim, tay con không có dở lên được và con bị cao máu. Thế con nghe kế bên nhà anh bạn có cái máy 500 bài giảng, thế con được đi xuống đây, con đi xuống đây được lần thứ 4. Thế con đi xuống Sài Gòn khám xong về thì con bị máu con nó lên cao tới 16/10 nữa. Thì bác sĩ đâu cho con ngồi dậy đâu. Thế về bác sĩ cắt cho con một tuần lễ uống thuốc. Thế con uống có 3 ngày thì con cũng có cái máy để đo huyết áp. Thì con thấy là nó trở lại bình thường, mà ngày nào con cũng đo cũng trở lại bình thường. Xong con lại đi xuống bệnh viện gần nhà con khám. Coi như con đi tái khám thì bác sĩ bảo con hết rồi, không bị tim nữa mà cũng không bị cao máu nữa. Đấy. Và con có người vợ con là người ngoại giáo Tân Tòng. Thì vợ con bị viêm họng hạt mãn tính. Cách này khoảng 3 năm rồi, cứ đi tai mũi họng, cứ 2-3 tháng đi một lần, cứ một ngày uống 40-50 ngàn tiền thuốc vậy đấy. Mà cũng đi xuống dưới đây một lần thì cha bóp cổ. Thế vợ
thế chị em, nhiều người lên vui lắm, thì cha bóp cổ cho con một cái. Rồi các người lên đang là bệnh muốn được chữa lành mà lại trai cho vuốt mắt cho con. Tôi nói vuốt mắt là người ta bảo là vuốt mắt là cho chết, mà đây cha vuốt mắt cho con cái. Vì họ bị đau, họ bị đau chỗ nào thì bóp chỗ đó, vuốt chỗ đó. Đấy là lòng tin giống như Đức Thiên Chúa sờ chạm vào mắt người mù và người ấy được sáng. Rồi sau đó thì mà chỉ được chữa lành như thế nào.
Thế là vợ con đi bị cha bóp cổ cái về nhà, không phải uống viên thuốc nào nữa, mà hồi trước là không uống được miếng nước đá nào hết, cứ uống vào là đêm đấy nó hành là không ngủ được, mà nó bị sưng, bác sĩ bảo là bị mãn tính không giờ hết. Thế cha bóp cổ cái giờ về không uống viên thuốc nào mà chả còn bệnh hoạn gì nữa hết luôn, mà ăn ớt uống nước đá bình thường. Con còn được một cái ơn nữa, mẹ con thì ở bên Mỹ, ở tiểu bang Texas. Mẹ con bị thoái hóa xương, cái xương vai này. Thì cái đợt cha qua bên đấy, cha cũng đặt tay và cầu nguyện cho mẹ con. Thì bác sĩ Mỹ bảo là chờ một tháng nữa là lên mổ. Thế mẹ con được cha đặt tay và mẹ con cầu nguyện lòng thương xót. Thế tháng sau mẹ con lên mổ thì bác sĩ nó khám nó bảo hết luôn. À, con cảm ơn cha thì con hết.
Hallelujah. 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 Đây anh có dịp nào mà anh gửi cho mẹ anh á, tại vì đó là năm 2013 chúng tôi có qua Mỹ 6 tháng để đi rao giảng lòng Chúa thương xót, và người ta cũng đến để xin đặt tay cầu nguyện, trong số đó có mẹ của anh. Thì bây giờ nói mẹ anh cho tôi gửi cái máy 365 bài giảng cho bà nha. Rồi còn đây là cây quạt anh gửi về cho chị ấy nha. Rồi còn đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót anh đem về đi xuống Tây Ninh. Tây Ninh có gần núi Bà Đen không?
Dạ con gần núi Bà Đen, con thuộc về giáo xứ Phong Cốc, giáo hạt Tây Ninh, giáo phận Phú Cường.
Phong Cốc. Rồi. Hallelujah. Rồi xin Chúa chúc lành cho người anh em. Đấy anh chị em lên làm chứng cứ rõ ràng vắn gọn như vậy thì mọi người dễ. Rồi mời anh bạn.
Con xin chào cha, con xin chào cộng đoàn. Và ngày hôm nay con xin kể một phép màu vào đúng ngày Giáng sinh tại chính cổng nhà thờ giáo xứ của chúng con. Thì vào ngày cuối cùng, vào ngày 24 chuẩn bị đến buổi tối là chương trình ca nhạc và làm trang trí những cái khâu cuối cùng của hang đá, thì tất cả các anh chị em cùng tham gia làm cùng, thì cũng trang trí cây và phun tuyết lên. Thì các anh chị bảo là đi mượn thêm một cây thông, mà cây thông thật người ta trồng trên một cái chậu rất là to, mà phải 5-6 người khiêng chỉ đi được một đoạn thôi, không đi được được một quãng đường dài nào. Thì con mới về, con mới bảo là để em về em lấy cái xe ba gác của nhà em, thì mọi người khiêng lên trên đấy, thì không để em chở em lái cho không phải bê nữa. Thì lúc đó con mới đang vừa lên lớp 10, thì lúc đấy có con nhỏ lắm, mà cái xe ba gác của con thì phải lái bằng chân. Thế là có hai anh chị giới trẻ ngồi phía trước với hai người ngồi đằng sau để cho nó đỡ bị bồng cây, vì cái cây rất là nặng, tổng cả người cả xe nó phải rơi vào tầm 6-7 tạ. Thì cho hai anh thanh niên ngồi phía trước xe để nếu mà có người đi qua đi lại thì lùa người ta, không là xe người ta đi qua không may là quẹt vào. Thì đi đến đúng cổng nhà thờ, chuẩn bị rẽ vào nhà thờ thì bắt đầu trẻ con bắt đầu nhao ra khi mà nhìn thấy cái cây thông nó to như vậy. Thì có hai anh em đó chạy, thì thằng anh chạy trước, thằng em chạy sau. Thì lúc đấy con chỉ nhìn thấy chấm chấm một tí cái tóc của nó ở dưới cái thành xe của con thôi, cho nên con rất là đi chậm rồi, nhưng mà con không thể với chân đạp được cái chân phanh nữa. Thì bắt đầu là thằng bé đó bị quấn vào trong cái gầm xe, thằng bé bị quấn vào trong cái gầm xe, mà lúc đó xe chèn qua người thằng bé. Bắt đầu con thấy mà khi xe đang nặng tầm 7-8 tạ như vậy, tự nhiên xe nghiêng lên một góc phải tầm 3-40 phân như này. Thì lúc đấy ông Từ đang qua nhà thờ đấy cùng rất nhiều giáo dân mới hô lên là thằng kia nó bị gãy lưng rồi, xe chèn qua lưng nó. Thì lúc đấy ông mới lôi từ trong gầm xe ra, thì con nhìn thấy đúng một vệt bánh ở trên lưng áo đỏ của thằng bé đó. Thằng bé tên là Huy. Vâng, thì ngay lúc đấy thì mọi người mới nó khóc nhiều lắm, thì mọi người mới gọi chú của con ở gần nhà thờ ra và cho nó đi viện. Thì đi viện xong thì chú con bắt con là không được đi xe đó về nữa, mà phải xong xe về. Thì cả ngày, cả từ buổi chiều ngày đấy, con ngồi chui trong một cái tủ, vì con lúc đấy con còn nhỏ, ngồi chui trong cái tủ con sợ quá. Thì con mới ra đằng sau ao, thì con cũng bắt được một con rắn. Con bảo thôi bán con rắn này đi để lấy tiền mua sữa với cả mua đường đến thăm thằng cò đấy. Thì khi mà mọi người cho thằng bé lên viện chụp chiếu tất cả thì không bị vấn đề gì cả, mà rõ ràng mắt con chứng kiến 100% thằng bé đó mặc cái áo len màu đỏ và trên lưng có một vệt bánh xe ba gác chèn qua lưng. Con nghĩ rằng ngày hôm đấy là nếu con không làm việc, con không giúp nhà thờ mà con đang di chuyển trên đường, thì chắc chắn ngày hôm đó con là một cái hạn rất là lớn và không thể nào vượt qua được.
Còn con làm sao mà con biết được giáo điểm tin mừng này? Hôm nay con đến đây để con làm chứng cho mọi người tôn vinh lòng thương xót Chúa.
Dạ vâng ạ, con là người ngoài Bắc, con tên là Hoàng Văn Thị, con là Du Xe Hoàng Văn Thị, con thuộc giáo xứ An Tập, giáo phận Hà Nội, và có rất nhiều người đã được đến đây xin ơn và được cha chữa lành. Và ngày hôm nay thì con vào hôm nay được 3 ngày cùng với bố của con, thì vào hôm nay cũng xin ơn của cha và của Thiên Chúa cùng với lời cầu nguyện của cộng đoàn cho sức khỏe của cha con luôn được mạnh khỏe bình an.
Cha gửi cho ba con một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Con đi về Hà Nội, con làm cái nhiệm vụ là đi như người mù đó, loan truyền lòng thương xót của Chúa. Con đến đây mắt đã thấy, tai đã nghe, việc của con còn lại là đi loan truyền cho những người còn mù về đức tin, mù về lòng thương xót Chúa. Mắt thì vẫn sáng nhưng mà không nhìn thấy lòng thương xót Chúa, mắt thì vẫn sáng mà không nhìn thấy những người khác đang cần được xót thương, để con làm công việc đó. Chúa lành cho con. Hallelujah. Và thưa anh chị em, hôm nay chúng tôi chỉ giới thiệu là những chứng nhân nhí, là không phải là một nhưng mà rất nhiều. Xin mời tất cả các em thiếu nhi lên trên này. Móc. Đứng lên. Đây lại lên. Thưa anh chị em, chúng ta lên trên này, qua đây chúng ta. Móc. Thưa anh chị em, chúng ta biết được rằng là Chúa rất là thương trẻ em. Chúa mời gọi, hãy để trẻ nhỏ đến với ta. Và hôm nay Chúa đã gửi gần 50 em. Chúng ta qua đây. Chúa đã gửi gần 50 em đến đây để làm chứng cho mọi người thấy rằng là Chúa thương hết tất cả mọi người, dù có đạo hay không có đạo, dù giàu hay nghèo, dù sang hay nghèn, dù lớn hay bé, dù già hay trẻ, dù thiếu nhi.
Đến ba hàng, đứa lớn đứng sau bé đứng trước, ba hàng không, đứng máu thôi. Lớn đứng sau bé đứng trước không?
Để chúng con sơ xếp máu. Rồi bé đứng trước, lớn đứng sau, chúng con đứng thành ba hàng đi, mà lại rồi. Bé xíu đứng ở phía trước người ta, mấy em bé xíu nữa đứng trước người ta, mau. Rồi con tên là gì?
Dạ con tên là Hương.
Rồi chúng con thuộc ca đoàn hay là tổ chức ở đâu?
Dạ chúng con là ca đoàn ở giáo xứ Xuân Sơn ạ.
Ừ, ở đâu? Ở đâu? Xuân Sơn ở đâu?
Dạ Xuân Sơn ở Bà Rịa Vũng Tàu.
Rồi hôm nay chúng con được đến với giáo điểm tin mừng này, làm sao chúng con biết được giáo điểm tin mừng mà hôm nay chúng con đến đây?
Dạ thường thì chúng con nghe bài giảng lòng thương xót Chúa và lên mạng tìm hiểu rồi đến đây ạ.
Nay con mấy tuổi?
Dạ con 10 tuổi.
Thường chị em 10 tuổi mà lên mạng nghe giảng rồi tìm hiểu về lòng thương xót Chúa và đến đây, cho thấy có lạ không? Lạ không? Lạ không? Thưa chị em, dễ dầu gì cái tuổi 10 này nó biết được cái chuyện đó. Vậy mà 10 tuổi chúng con lên mạng nghe giảng, rồi chúng con tìm hiểu và chúng con tìm kiếm, rồi chúng con đến đây. Đấy, Chúa đang là dùng tất cả mọi cách, mọi phương thế để cho người ta biết đến lòng thương xót của Chúa như vậy. Thưa anh chị em, còn sơ chia sẻ cho mọi người ở đâu mà sơ dắt được các em đến với lòng thương xót Chúa tại giáo điểm tin mừng này?
Dạ, cha là fan hâm mộ của con á. Tối nào con làm việc con cũng mở màn và con theo dõi gần con được gần một năm nay rồi. Thì trước đó nghe tiếng của cha nhưng mà con cũng mù mờ, nói chung là nghe thì một, nghe người khen thì một, mà nghe người chê thì mười, ý là họ vu khống những cái điều không hay ấy. Thì con cũng không quan tâm, nói chung là con hay nghe cha những cha Vũ Thế Toàn chẳng hạn. Con nghe nhiều, rất nhiều cha, nhưng mà con không có nghe cha Long. Nhưng mà một hôm, cái thời gian đó con rất là buồn, có những cái chuyện nó buồn, nó khủng hoảng, cho nên tự nhiên giống như thể là Chúa cũng dung dụi con á. Thì con cũng mở của cha con nghe thử. Và từ đó thì con cảm thấy được cái sự bình an trong tâm hồn. Và những lúc buồn là con cứ mở máy lên. Và bữa hè đây con lên để cha đặt tay thì con cảm thấy được tâm hồn của con nó bình an thật sự. Và con cảm thấy được đổi mới thật sự. Cho nên con khi năm ngoái thì con ở trên dân tộc thì con cũng luôn là rao truyền lòng thương xót của Chúa. Và con không có là gì, tại vì khi người ta không biết thì người ta cứ nghĩ là cha nói hay là việc cha làm là chẳng qua là một cái dối trá chẳng hạn. Nhưng khi con đọc cái nhật ký lòng thương xót của Hostina thì con Chúa Giêsu, chính Chúa Giêsu nói rằng những linh mục nào mà rao truyền lòng thương xót của Chúa thì có năng lực hoán cải bệnh nhân và có thể đặt tay chữa bệnh. Chúa sẽ làm việc nơi linh mục đó, Chúa khẳng định nơi đó. Cho nên con không có là gì mà khi cha của chúng ta làm được những điều đó, đó là Chúa nhờ Ngài để đem cái tình thương của Chúa phân phát cho những người khác, chứ không phải là chính cha đó. Cho nên từ đó con mới khẳng định rằng, và con muốn rất là ao ước để mua được những cái quyển nhật ký của Fortina để mà tặng cho những linh mục bàn của con, nhưng mà con tìm không ra. Con ước ao vậy, tại vì nếu các ngài đọc được cái quyển nhật ký đó, các ngài cũng sẽ là những cha Long như cha của chúng ta, để chúng ta có những cha Long gần hơn, giúp đỡ chúng ta về tinh thần, chứ không phải là lên tới đây nữa. Nhưng mà con không tìm ra. Còn bàn của con, trừ phong linh mục, con muốn tìm mà không có chả. Đó, cho nên hôm nay con nhân ngày bổn mạng của ca đoàn Cecilia thì con đưa các em đi hành hương Đức Mẹ Fatima, rồi tới đây hành hương. Và ngày mai thì đưa các em đi chơi Đầm Sen một ngày rồi các em về. Và các em rất là hạnh phúc, rất là sung sướng. Và cái điều này chúng con đã cho các em cầu nguyện cách đây 2 tháng rồi. Còn nên nếu đẹp lòng Chúa thì Chúa sẽ sắp xếp. Và hôm nay con thấy Chúa sắp xếp y như những cái gì con ước muốn. Và con thấy con tạ ơn Chúa rất là nhiều. Con xin cảm ơn cha.
Sư giới thiệu cho mọi người biết sư tên gì, là đang thuộc dòng nào và đang giúp ở đâu?
Dạ con là Maria Bùi Thị Hoa, con thuộc dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa. Con hiện giờ con đang về ở nhà dòng mẹ của chúng con ở giáo xứ Xuân Sơn, Bà Rịa Vũng Tàu.
Dạ vâng, cảm ơn sư rất nhiều. Các em bây giờ chúng con có thích là mỗi người được một cái máy 500 bài giảng không?
Có.
Rồi chúng con mời sư gửi tặng cho mấy em mỗi người một cái mỗi em cái máy sư. Chúng con truyền nhau cho nhanh lấy tiếp. Rồi mới em một cái. Còn con ở đâu?
Con ở nơi mẹ con.
Con muốn gì? Con muốn gì nói cho nghe.
Con không muốn gì hết.
Chỉ cần ở nhà mẹ con được rồi, không muốn gì hết. Thấy thiếu nhi ở đây này, các em cũng chạy lên đây, đủ chưa ạ? Rồi gửi cho sơ một cái luôn nha. Rồi gửi cho sơ, tặng cho anh bạn linh mục bạn của sơ một cái luôn. Đây là một cái cho sơ, một cái cho anh bạn linh mục của sơ, một cái cho chị bề trên của sơ. Rồi bây giờ chúng con kết thúc, chúng con cùng nhau hát lại bài lúc nãy, Trong Trái Tim. Trong Trái Tim Chúa Yêu Muôn Đời nha. Xin mời anh chị em mỗi người chúng ta, rồi các chúng ta là chúng con hát và mọi người chúng ta múa theo, cầm cây quạt này nha. Chúng ta cầm cây quạt, các em sẽ hát rồi chúng ta làm theo điệu và múa trên này nha. Xin mời mọi người cầm cây quạt làm không làm theo, làm theo tôi này, giơ lên hạ xuống, giơ lên phải trái, lên xuống, lên úp xoay, lên múa. À đó, cái gì cũng phải nhịp nhàng, cái gì cũng phải nhịp nhàng nha. Rồi xin mời mọi người cùng hát với các em, Trong Trái Tim Chúa Yêu Muôn Đời. Con xin được một chỗ nghỉ ngơi nhỏ bé thôi, như là người mù đã kêu lên lạy con vua David xin thương xót con. Hôm nay chúng con những người đau khổ, ốm đau bệnh tật cũng muốn kêu lên như người mù, lạy Chúa Giêsu xin
thương xót con.
Lạy Chúa Giêsu xin
thương xót con.
Lạy Chúa Giêsu xin
Hallelujah.
Lạy Chúa Giêsu xin
thương xót con.
Chúng con giơ hai tay lên. Lạy Chúa Giêsu xin chúng con là những con người tội lỗi yếu đuối bệnh hoạn tật nguyền. Lạy Chúa Giêsu xin lạy Chúa Giêsu xin lạy Chúa Giêsu xin Amen. Rồi mời chúng con về chỗ tiếp tục hát lễ. Chúng con hãy đi hai hàng, hàng phía trước, hàng phía sau.